Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Phan Minh, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy, mùng 4 tháng Giêng năm 2025. Khủng hoảng chính trị tại Hàn Quốc thêm căng thẳng sau nỗ lực bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol nhưng không thành. Mike Johnson, lãnh đạo Hạ viện Mỹ thuộc Đảng Cộng Hòa, tái đắc cử Chủ tịch. Công du Syria, Ngoại trưởng Pháp kêu gọi Damas phá hủy kho vũ khí hiện đại. Xin lỗi quý vị, phá hủy kho vũ khí hóa học của Bashar al-Assad. Ngoại trưởng Đức tuyên bố châu Âu sẽ không tài trợ cho Hồi giáo cực đoan. Thưa quý vị, hàng ngàn người dân Hàn Quốc vào hôm nay xuống đường biểu tình trong bối cảnh tình hình chính trị ngày càng hỗn loạn sau nỗ lực bắt giữ bất thành Tổng thống Yoon Suk-yeol, bị Quốc hội luận tội nổi loạn sau khi ban hành thiết cột luật hồi đầu tháng 12 năm ngoái.
Các cuộc biểu tình của những người chống và những người ủng hộ ông Yoon diễn ra tại trung tâm thành phố gần quảng trường chính và trước tư dinh của Tổng thống. Theo AFP, về phía phe chống Tổng thống, Nghiệp đoàn Liên ngành Hàn Quốc KCTU đã tổ chức một cuộc tuần hành lớn về phía dinh thự của ông Yoon Suk-yeol. Cảnh sát đã phải chặn đoàn biểu tình vì có xô xát làm nhiều người bị thương và hai người bị bắt giữ. Hôm qua, các nhân viên của Văn phòng Điều tra chống tham nhũng đối với quan chức cao cấp Hàn Quốc CEO phối hợp với cảnh sát và quân đội đã đến dinh thự của Tổng thống Yoon Suk-yeol để thi hành lệnh bắt ông. Họ đã vấp phải sự chống đối quyết liệt của Bộ phận An ninh Bảo vệ Tổng thống gồm khoảng 200 người. Trong khi bên ngoài thì hàng nghìn người ủng hộ ông Yoon Suk-yeol biểu tình trước dinh thự Tổng thống để ngăn chặn việc bắt giữ. Trước tình hình căng thẳng có thể bùng nổ, CEO quyết định tạm ngừng kế hoạch bắt giữ được triển khai từ sáng sớm sau khoảng 6 giờ đàm phán và căng thẳng. Cho đến lúc này, ông Yoon không tuân thủ bất kỳ lệnh triệu tập nào liên quan đến vụ ban hành thiết quân luật. Bộ phận bảo vệ của ông cũng đã nhiều lần cản trở các nỗ lực khám xét dinh tổng thống của cảnh sát. Sau nỗ lực bắt giữ tổng thống bất thành, cơ quan điều tra chung đã mở một cuộc điều tra đối với giám đốc và phó giám đốc văn phòng an ninh tổng thống với lý do cản trở việc thi hành án quan chức đặc biệt, đồng thời yêu cầu họ phải đến trình diện cảnh sát vào ngày hôm nay. Nhưng cả hai lãnh đạo này cũng đã chống lại lệnh triệu tập. Các luật sư của ông Yoon vẫn lên án nỗ lực bắt tổng thống là bất hợp pháp, đồng thời cho biết sẽ nộp đơn kiện lên tòa bảo hiến yêu cầu hủy lệnh bắt giữ.
Liên quan đến Nhật Bản, tập đoàn thép Nippon Steel của nước này dự định kiện chính phủ Mỹ sau khi Tổng thống Joe Biden vào hôm qua chặn Nippon Steel mua lại US Steel trong thương vụ trị giá gần 15 tỷ đô la. Tổng thống mãn nhiệm biện minh, thương vụ này sẽ khiến một trong những nhà sản xuất thép lớn nhất của Hoa Kỳ chịu sự kiểm soát của nước ngoài và gây rủi ro cho an ninh quốc gia. Trong bối cảnh, cả Nippon Steel và US Steel đều cho rằng quyết định của Joe Biden là bất hợp pháp. Từ Tokyo, thông tin viên đài RFI Frédéric Char là tường trình.
La décision de Joe Biden envoie un message effrayant à toute entreprise basée dans un pays.
Nippon Steel cảnh báo, quyết định của Joe Biden gửi một thông điệp đáng sợ đến mọi doanh nghiệp có trụ sở tại một quốc gia đồng minh đang cân nhắc đầu tư vào Hoa Kỳ. Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã cảnh báo việc Mỹ chặn thỏa thuận này có thể làm tổn hại đến quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản. Một quan hệ mà Tổng thống Joe Biden đã nỗ lực cải thiện để đối phó với sự trỗi dậy của sức mạnh kinh tế và quân sự của Trung Quốc. Giám đốc điều hành của US Steel David Barrett nhận định như sau: các lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đang nhảy múa trên đường phố, hết lời dẫn. Việc Nippon Steel mua lại US Steel sẽ tạo ra tập đoàn thép lớn thứ ba thế giới. Nhật Bản là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Hoa Kỳ. Trên các mạng xã hội Nhật Bản, nhiều người cảm thấy bị Hoa Kỳ phản bội. Tokyo là đồng minh trung thành nhất của Washington, nhưng chính phủ Hoa Kỳ không phân biệt giữa Nhật Bản và Trung Quốc trong cuộc chiến kinh tế chống lại gã khổng lồ Trung Quốc. Cộng đồng mạng bày tỏ sự phẫn nộ như trên. Làm sao chúng ta có thể tiếp tục tin tưởng Washington về các khoản đầu tư cũng như an ninh quân sự của chúng ta?
Frédéric Charles, Tokyo.
Vẫn về quan hệ Mỹ-Nhật, chính quyền Washington hôm qua thông báo sẽ bán 1.200 tên lửa không đối không tiên tiến và thiết bị liên quan trị giá 3,6 tỷ đô la cho Tokyo. Nhìn sang Đông Nam Á, tập đoàn quân sự cầm quyền ở Miến Điện vào hôm nay thông báo ân xá cho gần 6.000 tù nhân, theo thông lệ thường niên nhân dịp kỷ niệm ngày độc lập.
Hôm nay, Miến Điện kỷ niệm ngày giành được độc lập từ Anh Quốc mùng 4 tháng Giêng năm 1948. AFP trích dẫn thông cáo của tập đoàn quân sự cầm quyền ở Miến Điện cho biết hơn 5.800 tù nhân, trong số đó có khoảng 180 người nước ngoài sẽ được ân xá. Ngoài ra, 144 tù nhân bị kết án tù chung thân cũng được giảm án xuống còn 15 năm tù giam. Hiện giờ vẫn chưa có thông tin là những người này bị tù giam về tội gì và quốc tịch của các tù nhân ngoại quốc. những tù nhân nước ngoài sau khi được ân xá sẽ bị trục xuất về nước. Từ khi đảo chính hồi tháng 2 năm 2021, tập đoàn quân sự lên cầm quyền ở Miến Điện đã bắt giữ nhiều ngàn người. Tuy nhiên, quân đội Miến Điện giải thích quyết định ân xá là vì các lý do nhân đạo và lòng trắc ẩn. Năm 2024, tập đoàn quân sự Miến Điện đã ân xá, trả tự do cho hơn 9.000 tù nhân, cũng vào dịp kỷ niệm ngày độc lập mùng 4 tháng Giêng. Buổi lễ kỷ niệm ngày độc lập mùng 4 tháng Giêng năm nay được tổ chức tại Nai Pidau với sự tham dự của 500 thành viên chính phủ và quân đội và được đặt dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng an ninh. Phó tư lệnh quân đội Miến Điện Sowin thay mặt tướng Min Aung Hlaing hiện đang vắng mặt phát biểu nhắc lại lời kêu gọi hàng chục nhóm vũ trang sắc tộc thiểu số hạ vũ khí và giải quyết tình hình chính trị bằng các giải pháp hòa bình và nhắc lại là quân đội cam kết tổ chức bầu cử dân chủ và kêu gọi đoàn kết dân tộc. Trong khi đó, theo Liên Hiệp Quốc, hơn 3,5 triệu người, tức hơn 6% dân số, hiện đang phải tản cư ngay trong nước. Chỉ tính riêng từ hơn một năm nay, con số này đã tăng thêm 1,5 triệu người. Liên Hiệp Quốc cảnh báo tình hình khủng hoảng nhân đạo trở nên nghiêm trọng hơn do các trận giao tranh giữa quân đội và các nhóm vũ trang sắc tộc, trong đó có cả vụ không kích và tấn công bằng drone ở nhiều vùng. Văn phòng điều phối các hoạt động nhân đạo của Liên Hiệp Quốc lo ngại tình hình sẽ thêm đen tối trong năm 2025. Hàng triệu người sẽ cần được cứu trợ khẩn cấp và nhận định Miến Điện đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có do leo thang xung đột, do các thảm họa, dịch bệnh, ô nhiễm lan rộng do bom mìn chưa phát nổ và sự sụp đổ kinh tế.
Tại Mỹ, được sự ủng hộ tích cực của Tổng thống đắc cử Donald Trump, lãnh đạo Hạ viện thuộc Đảng Cộng hòa, ông Mike Johnson đã được bầu làm chủ tịch sau hai vòng bỏ phiếu. Đã không xảy ra kịch bản hỗn loạn như hồi năm ngoái, khi phải mất đến 22 ngày, thì ông Johnson mới được bầu thay thế cho Kevin McCarthy. Nhưng lần tái đắc cử này cũng không hề đơn giản. Ông Johnson đã phải nhờ đến sự can thiệp của vị chủ nhân tới đây của Nhà Trắng. Thông tin viên đài AFP David Thompson tại Miami tường trình.
Il aura finalement fallu deux tours de vote à Mike Johnson pour être reconduit à la tête.
Cuối cùng đã phải qua hai vòng bỏ phiếu, Mike Johnson mới được bầu làm chủ tịch Hạ viện. Vòng đầu ông không có đủ số phiếu, ba dân biểu Cộng hòa bỏ phiếu chống, 5 người vắng mặt. Trong khi tại Hạ viện, Đảng Cộng hòa dù chiếm đa số nhưng chỉ hơn phe Dân chủ có 5 phiếu. Vào lúc đó, ông Donald Trump đã phải dừng chơi gôn để đích thân gọi cho các dân biểu bướng bỉnh và thuyết phục họ bỏ phiếu bầu Mike Johnson, người mà ông tin cậy có thể dựa vào để thực thi chính sách của mình. Các dân biểu đó thuộc cánh hữu trong đảng vẫn không bỏ qua cho ông về thỏa thuận ngân sách đã thương lượng với phe Dân chủ để tránh chính phủ bị đóng cửa trước Noel. Theo họ, chi tiêu công quá lớn. Nhưng vừa tái đắc cử, lãnh đạo Hạ viện ông Johnson hứa cắt giảm ngân sách mạnh mẽ. Ông nói, xin trích, trong những tháng tới chúng ta sẽ ra luật để buộc nhánh cực quyền của chính phủ được biết đến với tên gọi nhà nước hành chính phải chùn bước. Chúng ta sẽ cắt giảm đáng kể quy mô và trường hoạt động của chính phủ. Chúng ta sẽ trả lại quyền lực cho nhân dân. Cuộc bầu chủ tịch Hạ viện là phép thử cho Donald Trump và khả năng kiểm soát phe đa số của ông. Dù khởi động có chậm một chút, nhưng Tổng thống đắc cử cuối cùng vẫn thắng lợi trong màn này.
David Thompson, Miami RFI.
Vẫn về thời sự Mỹ, ngày hôm qua tư pháp thông báo Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ bị tòa án ở thành phố New York tuyên án vào ngày 10 tháng Giêng tới đây, tức là 10 ngày trước lễ nhậm chức Tổng thống, liên quan đến vụ Donald Trump chi 130.000 đô la để mua sự im lặng của nữ diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels khi ông tranh cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2016.
AFP nhắc lại là Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã bị xét xử hình sự ở một tòa án tại New York hồi mùa xuân năm ngoái về vụ Stormy Daniels. Bản án sẽ được tuyên trong phiên tòa ngày 10 tháng Giêng 2025. Nhưng theo thông cáo của thẩm phán John Merchant của tòa Manhattan, ông Trump sẽ không phải chịu án tù giam. Muộn nhất là ngày mai mùng 5 tháng Giêng, nhà tỷ phú 78 tuổi sẽ phải thông báo cho tư pháp New York biết là ông sẽ trực tiếp đến tòa Manhattan hay theo dõi phiên tòa từ xa qua video. Trên mạng xã hội Truth Social của ông ngay tối qua, Donald Trump đã lên án một vụ tấn công chính trị bất hợp pháp mà ông xem là một trò gian dựng. Và một lần nữa, thẩm phán Merchant bị ông Trump xem là một người cực đoan và không tôn trọng hiến pháp. Trước đó, Stephen Chung, một phát ngôn viên của Donald Trump, ra thông cáo chỉ trích việc thẩm phán Merchant muốn tiến hành đến cùng thủ tục tố tụng hình sự là vi phạm trực tiếp phán quyết của tòa tối cao về quyền miễn trừ của ông Trump, đồng thời tố cáo cho săn bắt phù thủy của chính quyền tổng thống mãn nhiệm Joe Biden. Vụ Stormy Daniels là do tư pháp bang New York xét xử và là vụ án hình sự duy nhất còn được tiến hành nhắm vào ông Trump. Hai vụ hình sự khác cấp liên bang đã bị hủy liên quan đến ý đồ lật ngược kết quả bầu cử tổng thống 2020 và vụ ông Trump cất giữ trái phép các tài liệu mật sau khi rời khỏi Nhà Trắng sau nhiệm kỳ tổng thống thứ nhất. Như vậy, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ một tổng thống đắc cử bị tuyên án hình sự. Ông Trump cũng đã thua trong 3 vụ kiện dân sự khác cũng ở bang New York. Mới đây nhất trong tuần qua, trong vụ kiện dân sự liên quan đến nhà văn, nhà báo Elizabeth Jean Carroll, 81 tuổi, đơn Trump kháng cáo bất thành và phải y án bồi thường $5 triệu về tội tấn công tình dục bà hồi năm 90 và tội phỉ báng bà sau đó hơn 20 năm. Donald Trump như vậy cũng là Tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết tội dân sự.
Liên quan đến Syria, hội đàm với tân lãnh đạo Damas Ahmad al-Shara, Ngoại trưởng Pháp và Đức vào hôm qua dưới sự ủy nhiệm của Liên hiệp châu Âu đã đề nghị tiến hành một quá trình chuyển đổi ôn hòa với sự tham gia của mọi thành phần, trong khi Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot kêu gọi phá hủy các kho vũ khí hóa học tại Syria, thì Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cảnh báo châu Âu sẽ không tài trợ cho các cơ cấu Hồi giáo cực đoan mới tại Syria.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot và đồng nhiệm Đức Annalena Baerbock là những nhà ngoại giao cấp cao đầu tiên tại đại diện cho Liên Âu công du Syria kể từ khi ông Ahmad al-Shara, thủ lĩnh nhóm thành chiến Hayat Tahrir al-Sham HTS, lực lượng dẫn đầu liên minh nổi dậy, lật đổ nhà độc tài Bashar al-Assad hôm 8 tháng 12. Theo AFP, phát biểu tại cuộc họp báo sau khi hội đàm với tân lãnh đạo Syria, Ngoại trưởng Đức Baerbock nhấn mạnh một tương lai tốt đẹp hơn cho Syria có nghĩa là một sự chuyển giao quyền lực có sự tham gia của mọi thành phần và ôn hòa, một sự hòa giải và tái thiết. Bà lưu ý cần thiết lập một cuộc đối thoại chính trị, bao gồm mọi nhóm sắc tộc, tôn giáo và toàn thể công dân hết lời dẫn. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho biết ông và đồng nhiệm Đức đã thuyết phục được chính quyền lâm thời Syria bảo đảm sẽ để đông đảo thành phần tham gia quá trình chuyển tiếp chính trị, nhất là phụ nữ, đón tiếp một ủy ban tổ chức cấm vũ khí hóa học và hợp tác với nước láng giềng Liban. Ngoại trưởng Pháp cũng thúc giục Damas tìm một giải pháp chính trị với lực lượng của người Kurdistan, đồng thời phá hủy kho vũ khí hóa học còn lại của chế độ Bashar al-Assad, bởi vì một nước Syria có chủ quyền và an toàn không có chỗ cho việc phát triển và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và vũ khí hóa học của chế độ tội phạm Bashar al-Assad. Trong khi đó, vẫn theo AFP, sau chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến Ả Rập Xê Út, Ngoại trưởng Syria Assad al-Shibani hôm qua trên mạng X thông báo sẽ có chuyến thăm chính thức Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Jordani.
Trở lại châu Âu, vào hôm qua, Ba Lan thông báo không mời đại sứ Hungary tại Warsaw dự lễ khai mạc vai trò chủ tịch luân phiên Hội đồng châu Âu do những căng thẳng ngoại giao liên quan đến việc Hungary cho phép tị nạn chính trị một cựu thứ trưởng Ba Lan. Budapest xem đây là một quyết định trẻ con.
Buổi lễ được tổ chức tối ngày 3 tháng 1 năm 2025 tại Warsaw đánh dấu sự chuyển giao quyền chủ tịch luân phiên Hội đồng châu Âu từ Hungary cho Ba Lan trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa hai nước căng thẳng. Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan trên kênh truyền hình nhà nước TVP cho biết do vụ việc của ông Romanowski, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan đã gửi công hàm cho biết đại sứ Hungary không được mời dự buổi lễ tổ chức tối ngày 3 tháng 12 tại Nhà hát Quốc gia ở Warsaw. Ngay lập tức, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đã phản ứng trong một thông cáo gửi cho AFP đánh giá quyết định của phía Ba Lan là trẻ con. Hồi tháng 12 vừa qua, Hungary đã chấp nhận cho ông Maxim Romanowski, cựu Thứ trưởng Tư pháp trong chính phủ trước của Ba Lan, tị nạn chính trị. Ông Romanowski tại chức từ năm 2019 đến 2023 được giao trách nhiệm giám sát một quỹ hỗ trợ nạn nhân của các hành động tội phạm. Ông bị Viện Công tố Ba Lan dưới chính quyền mới cáo buộc có nhiều vi phạm pháp luật, trong đó đặc biệt có các nghi ngờ biển thủ hoặc có ý đồ biển thủ gần 40 triệu euro và tham gia vào phạm tội tổ chức. Sau khi ông này chạy sang Hungary và được cấp quy chế tị nạn, Tư pháp Ba Lan đã phát lệnh truy nã. Quyết định của Budapest bị Warsaw coi là hành động thù nghịch. Quan hệ giữa Warsaw và Budapest xấu đi từ sau khi đảng chủ trương dân tộc chủ nghĩa, luật pháp và công lý thất bại trong cuộc bầu cử lập pháp năm 2023 tại Ba Lan và lực lượng thân châu Âu do ông Donald Tusk lãnh đạo lên nắm quyền.
Vẫn tại châu Âu, theo hãng tin Pháp AFP, ngày hôm qua chính phủ Thụy Điển thông báo điều một tàu để hỗ trợ cuộc điều tra của Phần Lan về sự cố cáp điện ngầm dưới biển Baltic bị nghi ngờ là một vụ phá hoại có liên quan đến con tàu chở dầu EQS, được cho là thuộc hạm đội tàu Ma chuyên chở dầu xuất khẩu của Nga để lách trừng phạt.
Thủ tướng Thụy Điển Kristensen được trích dẫn trong một thông cáo chính phủ cho biết với chuyên môn đặc biệt của mình, quân đội Thụy Điển góp phần hỗ trợ Phần Lan làm sáng tỏ những gì đã xảy ra. Con tàu EQS mang cờ hiệu quần đảo quốc thuộc New Zealand bị nghi ngờ hôm 25 tháng 12 đã phá hỏng tuyến cáp dẫn điện ngầm dưới biển Baltic Eastlink 2 nối Phần Lan với Estonia. Cũng trong ngày hôm qua, cảnh sát Phần Lan thông báo cuộc điều tra dưới biển chuẩn bị kết thúc. Các công việc sửa chữa tuyến cáp ngầm đã được bắt đầu. Con tàu chở dầu Eagles S đã bị chính quyền Phần Lan áp giải về cảng cách thủ đô Helsinki 40 km về phía đông để các nhà điều tra khám xét cũng như thẩm vấn thủy thủ đoàn gồm khoảng 20 người. Hồi cuối tháng 12 vừa qua, NATO với hai thành viên mới Phần Lan và Thụy Điển thông báo tăng cường hiện diện quân sự tại biển Baltic. Từ khi nổ ra cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, nhiều sự cố tương tự đã xảy ra trong vùng biển này. Những hành động nhằm chủ yếu vào hệ thống hạ tầng cơ sở năng lượng và thông tin liên lạc như vậy xảy ra trong bối cảnh cuộc chiến tranh hỗn hợp giữa phương Tây và Nga gia tăng. Hôm 17 và 18 tháng 11 vừa qua, hai tuyến cáp viễn thông đã bị cắt trong vùng biển của Thụy Điển. Trong vụ việc này, một tàu chở hàng mang cờ hiệu Trung Quốc có mặt tại nơi xảy ra sự cố lúc đó đã bị chính quyền Stockholm tình nghi có liên quan.
Sau đây là một số thông tin khác.
Ấn Độ lo ngại dự án xe đạp khổng lồ tại Tây Tạng của Trung Quốc. Ngày hôm qua, Ấn Độ đã bày tỏ lo ngại với Trung Quốc về dự án xây dựng đập thủy điện khổng lồ trên sông Brahmaputra tại Tây Tạng. Theo New Delhi, công trình ngăn sông này có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho nhiều vùng của Ấn Độ và Bangladesh dưới hạ lưu con sông. Dự án này được Bắc Kinh cho là một giải pháp giảm phát thải carbon đồng thời cải thiện phát triển kinh tế cho Tây Tạng. Dự án còn lớn hơn nhiều so với con đập thủy điện Tam Hiệp, vốn đã được coi là khổng lồ. Phát ngôn viên ngoại giao Ấn Độ hôm qua đề nghị Bắc Kinh tôn trọng lợi ích của các quốc gia tại hạ nguồn con sông nói trên. Đồng thời, New Delhi sẽ chú ý tới hồ sơ này và sẽ có biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của mình.
Chính quyền Mỹ của Tổng thống Joe Biden vào hôm qua thông báo sẽ chi 306 triệu đô la để củng cố công tác đối phó với cúm gia cầm. Khoản tài trợ này nhằm hỗ trợ các chương trình giám sát và nghiên cứu về virus H5N1. Mặc dù nguy cơ cúm lây sang người tương đối thấp, nhưng nhà chức trách Mỹ vẫn chuẩn bị cho mọi kịch bản có thể xảy ra để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 66 ca cúm gia cầm ở người đã được ghi nhận trong năm 2024, nhưng chưa có trường hợp nào lây từ người sang người.